Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 6 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời chất vấn về mẫu hộ chiếu mới.
Ban hành khung thời gian năm học 2022-2023.
Hơn 78.600 tỷ đồng đã được hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.
Hơn 4.000 loài có nguy cơ tuyệt chủng không được liệt vào sách đỏ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14. Trên cơ sở tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hai nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực của Bộ Công an và Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an, gồm vấn đề về an ninh mạng, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Nhóm vấn đề chất vấn thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử quốc gia. Phiên chất vấn diễn ra trong ngày 10 tháng 8, được tổ chức tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.
Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh của Quốc hội, Chính phủ trong 7 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thuế đã thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế với tổng số tiền lên tới trên 78.600 tỷ đồng. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, việc triển khai các gói miễn giảm, gia hạn tiền thuế đã trực tiếp hỗ trợ nguồn lực tài chính cho người dân, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đã tác động tích cực đến công tác thu ngân sách trong 7 tháng đầu năm và các tháng tiếp theo.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 5 tháng 8, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ mới giải ngân cho hơn 4.800 doanh nghiệp chi trả hỗ trợ cho hơn 195.000 người lao động với tổng số tiền gần 104 tỷ đồng. Lý giải về điều này, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc nộp và phê duyệt hồ sơ ở các quận huyện thành phố Thủ Đức còn ách tắc, nhất là việc xác minh đối với người lao động khiến tốc độ giải ngân bị chậm.
Tổng cục Hải quan cho biết đến ngày 10 tháng 8, theo quy định tại Nghị định số 67 của Chính phủ, Tổng cục sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục hải quan tại các kho chứa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan, không xác nhận lượng xăng dầu tái xuất và tiến hành thu thuế xăng dầu tạm nhập cho đến khi các doanh nghiệp lắp đặt trang thiết bị đo mức bồn bể tự động và kết nối với cơ quan hải quan đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư trong nước đã mở mới trên 199.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 7, giảm trên 50% so với tháng 6. Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán, đưa tổng số tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư tính đến cuối tháng 7 đạt 6,3 triệu tài khoản.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sau 1 tháng rưỡi thực hiện cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 6 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý tới 43.400 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền hơn 197 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 21.000 trường hợp vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong thời gian tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 7 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Huệ. Theo đó, từ 6 giờ đến 8 giờ ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8 sẽ tạm ngừng tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bộ Nông nghiệp Nga cho biết nước này có thể không đạt mục tiêu thu 130 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2022 vì điều kiện thời tiết không thuận lợi và thiếu phụ tùng thay thế máy móc phải nhập ngoại. Thông báo của Bộ Nông nghiệp Nga nêu rõ, tất cả các yếu tố trên đặt ra nguy cơ không đạt được các mục tiêu thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc, đồng thời cũng cho biết thêm rằng nếu không đạt được các mục tiêu về sản lượng đã đặt ra, bộ này có thể điều chỉnh giảm 50 triệu tấn ngũ cốc trong kế hoạch xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết vào năm 2023, nước này sẽ nới lỏng các quy định liên quan đến luân canh cây trồng và đất nông nghiệp bỏ hoang nhằm thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, nước này đang tận dụng các quyền miễn trừ đối với các quy tắc về chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu EU đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt. Nền nông nghiệp Pháp đứng thứ 6 thế giới về sản lượng và đứng đầu EU. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước EU khác, nền nông nghiệp Pháp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán.
Giới chức Tây Ban Nha đã xác nhận hai trường hợp bệnh nhi đầu tiên tử vong do viêm gan cấp tính. Căn bệnh bí ẩn đang được các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO theo dõi chặt chẽ. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này đã ghi nhận 46 trường hợp mắc viêm gan cấp tính, trong đó có 3 trường hợp cần được can thiệp ghép gan. Hai trong 3 trường hợp này gồm một bệnh nhi 15 tháng tuổi và một bệnh nhi 6 tuổi đã lần lượt tử vong trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua.
Theo báo cáo công bố mới đây của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO, chỉ số giá lương thực thực phẩm thế giới trong tháng 7 đã giảm so với tháng trước đó. Mặc dù giảm, chỉ số giá lương thực trong tháng 7 này vẫn cao hơn 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là chi phí vận tải và sản xuất tăng cao, năng suất giảm do thời tiết cực đoan và cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cụ thể, trong tháng 7, tất cả các chỉ số giá dầu thực vật, đường, sữa, thịt và ngũ cốc đều giảm, trong đó giá lúa mì giảm tới 14,5%, một phần nhờ thỏa thuận đạt được giữa Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên Biển Đen.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ước tính có gần 150.000 loài trong sách đỏ đang bị đe dọa, do đó có khoảng 41.000 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, hiện có hàng nghìn loài mà Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế chưa thể phân loại được do không đủ dữ liệu và những loài này không được liệt vào sách đỏ, dù chúng sinh sống ở các khu vực và đối mặt với các mối đe dọa tương tự như những loài đã được đánh giá cho đến nay. Theo một phân tích bằng thuật toán được công bố mới đây, hơn một nửa số loài có nguy cơ tuyệt chủng trên 4.000 loài không được đánh giá do thiếu dữ liệu đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, tạp chí Travel cộng Leisure đã vinh danh 25 hòn đảo tuyệt nhất thế giới năm 2022. Phú Quốc xếp thứ 14 trong danh sách này. Đây là cuộc bình chọn thường niên được thực hiện bởi tạp chí Travel cộng Leisure nhằm đưa ra những gợi ý lý tưởng cho các chuyến tham quan. Thứ tự xếp hạng dựa trên các bình chọn, đánh giá của độc giả là du khách, chuyên gia du lịch trên khắp thế giới. Đặc biệt, đảo Phú Quốc Việt Nam đã nhận được sự bình chọn nhiệt tình từ phía độc giả của tạp chí này. Độc giả đánh giá các hòn đảo theo tiêu chí, hoạt động và điểm tham quan, các điểm thu hút tự nhiên và bãi biển, đồ ăn, sự thân thiện và giá trị tổng thể.
Ca khúc Gangnam Style từng gây bão một thời đã chính thức vượt mốc 4,5 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ca khúc đã tiếp tục trụ vững trong danh sách top 10 những MV âm nhạc được xem nhiều nhất trên nền tảng này. Vào tháng 3 vừa qua, Gangnam Style đã trở thành video âm nhạc tiếng Hàn Quốc đầu tiên cán mốc 4 tỷ lượt người xem trên YouTube. Ở thời điểm hiện tại, đây cũng là ca khúc đầu tiên làm được điều này, vượt qua cả những nhóm nhạc toàn cầu như BTS hay Blackpink.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 5 tháng 8 trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng đã diễn ra trận đấu vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Trận đấu mà Hải Phòng đã phải chịu án phạt từ ban tổ chức, buộc thi đấu không có khán giả. Sau tiếng còi khai cuộc, mặc dù không có tiếng cổ vũ của khán giả, nhưng hai đội vẫn đầy quyết tâm để có nhiều nhất điểm số. Đây là những vòng đấu hết sức quan trọng của mùa giải để hai đội tìm được vị trí tốt nhất, chạy đua cho những vị trí đầu bảng. Kết thúc trận đấu, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, Hải Phòng đang tạm đứng vị trí thứ 3, còn SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Tại trận đấu diễn ra vào tối cùng ngày, bàn thắng duy nhất của Công Phượng giúp Hoàng Anh Gia Lai có được 3 điểm quan trọng trước Sài Gòn FC League. Kết quả này giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có được 19 điểm để tạm vươn lên xếp vị trí thứ 2, chỉ còn kém Hà Nội FC đúng 1 điểm.
Mới đây, ban tổ chức giải ngoại hạng Anh đã đưa ra quyết định sẽ công bố các đoạn hội thoại giữa các trọng tài trong trận đấu để truyền thông, người hâm mộ và các cầu thủ và cho cả chính các trọng tài tham khảo. Tuy nhiên, hiện tại ban tổ chức ngoại hạng Anh chỉ có kế hoạch công bố những đoạn hội thoại giữa trọng tài chính và trọng tài trong phòng VAR nếu có mà thôi. Kể từ khi VAR được đưa vào sử dụng tại ngoại hạng Anh, đã có rất nhiều phàn nàn về việc các trọng tài mất nhiều thời gian để trao đổi khi VAR được sử dụng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không làm hài lòng khán giả. Việc công bố những đoạn hội thoại này sẽ khiến các quyết định của trọng tài trở nên minh bạch hơn.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc sẽ duy trì khoảng từ 29 đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm nay, nhiều nơi trên toàn miền Bắc, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Phía Tây Bắc Bộ, lượng mưa thấp hơn ở ngưỡng 30 đến 50mm. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phần phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ có mưa dông nhiều nơi. Mưa cũng tập trung trong khoảng chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm. Còn trong ngày, ở ba tỉnh này, trời nắng gián đoạn. Vì thế, nền nhiệt ngày duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Đối với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, từ 32 đến 33 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Ngày cuối tuần ở phía Nam, thời tiết khá dễ chịu. Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này cơ bản không còn mưa, nắng nhẹ, trời mát mẻ. Nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên trong ngưỡng từ 25 đến 28 độ, còn khu vực Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Chiều tối và tối nay, mưa rông sẽ xuất hiện lại diện nhiều nơi tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và tất cả các khu vực miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.